Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 19 tháng 4 năm 2018. Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ vừa tổ chức một hội thảo quan trọng tại thủ đô Washington để đánh giá tình hình vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó Việt Nam được nhắc đến như một trường hợp nổi bật. Mục sư Nguyễn Công Chính là tù nhân lương tâm duy nhất có mặt tại sự kiện này.
Tôi cảm thấy rằng là rất là vinh hạnh được đại diện cho những cái người bị đàn áp ở trong nước để mà nói cái tiếng nói đến với quốc tế.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đại biểu Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc khẳng định theo đuổi 16 vàng 4 tốt. Đài Loan tố Trung Quốc uy hiếp vũ lực với cuộc diễn tập quân sự. Giám đốc CIA Mike Pompeo họp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đã sang thăm Trung Quốc từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 4 theo lời mời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Hoa Xã loan tin đoàn Việt Nam sáng ngày 17 tháng 4 đã được Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đón tiếp tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp gỡ, ông Vương Kỳ Sơn nói chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Hoa đã tiến vào một thời đại mới quan trọng, thiết yếu là phải duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và tiếp tục kiên định theo đuổi viễn kiến mới đầy sáng tạo, có phối hợp, tôn trọng môi trường và phát triển mở cho tất cả. Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh hai bên cần chọn một hướng tiếp cận có phối hợp trong mối quan hệ cân bằng giữa sống còn và phát triển, tính hữu hiệu và sự công bằng. Trong tiến trình nền kinh tế Trung Quốc chuyển tiếp từ giai đoạn phát triển nhanh sang phát triển chất lượng cao phù hợp với những nhu cầu cơ bản của nhân dân Trung Quốc, ông nói cần tăng cường các nỗ lực thực thi sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác và kết nối sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc và hai hành lang một vành đai kinh tế của Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết ông Nguyễn Văn Bình đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện, Ủy ban Giám sát Quản lý Tài sản Quốc hữu Trung Quốc. Báo chí nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và hai nước sẵn sàng củng cố và phát triển quan hệ hai đảng, hai nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.
Đài Á Châu Tự Do không xác nhận có mối liên quan giữa đài với một sĩ quan công an Việt Nam vừa bị bỏ tù về tội gián điệp. Tin tức trên báo chí Việt Nam mới đây cho hay, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 4 đã xử ông Nguyễn Hoàng Dương, nguyên cán bộ công an, 7 năm tù về tội gián điệp. Dẫn thông tin từ tòa, các báo nói Dương, 33 tuổi, đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do RFA để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của RFA cho VOA tiếng Việt biết họ đã rà soát lại các email nhưng không tìm thấy email liên lạc nào của ông Dương. Phát ngôn viên nhấn mạnh thêm rằng RFA có chính sách không tặng quà hay trả tiền để đổi lấy thông tin từ nguồn tin. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Nguyễn Hoàng Dương từng là cán bộ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 A70, Bộ Công an, vào tháng 9 năm 2016, khi đang nghỉ phép, đã vào cơ quan dùng đĩa CD để sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật để bán cho nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Dương nhắn tin cho một cán bộ đội 9 thuộc A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9 nói, nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết. Do lo ngại ông Dương xuất cảnh trái phép, có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền trên. Ông Kiểm sau đó đã báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn. Trưa 27 tháng 9 năm 2016, Dương bị công an Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho A70. Tiếp đến, Dương được cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm. Nhưng không dừng lại đó, Dương còn bán xe máy đã cầm để sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Tin trên báo Việt Nam nói trong thời gian này, Dương bị cáo buộc là đã nhiều lần dùng email, điện thoại, liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và một đài nước ngoài để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc. Vẫn các báo Việt Nam đưa tin rằng, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do một cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt, giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD. Theo VN Express, ngoài án 7 năm tù về tội gián điệp, Nguyễn Hoàng Dương còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ USCIRF hôm 18 tháng 4 tổ chức một hội thảo quan trọng tại thủ đô Washington để đánh giá tình hình vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó Việt Nam được nhắc đến như một trường hợp nổi bật. Tại sự kiện đánh dấu 20 năm Hoa Kỳ thông qua đạo luật tự do tôn giáo quốc tế USCIRF nêu trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính, người từng bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ trước khi phát biểu tại buổi hội thảo, mục sư Nguyễn Công Chính nói:
"Tôi cảm thấy rằng là rất là vinh hạnh được đại diện cho những cái người bị đàn áp ở trong nước để mà nói cái tiếng nói đến với quốc tế, trình bày những cái cảnh đàn áp những người đã bị ngược đãi ở trong tù và cái hiện tình đất nước hiện nay đến với quốc tế chia sẻ đến với cộng đồng."
Mục sư Nguyễn Công Chính là tù nhân lương tâm duy nhất có mặt tại sự kiện này. Ông là một trong những diễn giả trực tiếp tham gia luận đàm về tù nhân lương tâm tôn giáo, một hội luận do Ủy viên Thomas Rees đứng ra điều hợp. Cựu đại sứ Hoa Kỳ Jackie Walcott, ủy viên của USCIRF, người từng lên tiếng nêu bật trường hợp mục sư Chính và vợ, bà Trần Thị Hồng, phát biểu:
"It's a happy story because he is now out of prison, but it didn't start out that way."
Rất mừng là mục sư đã được trả tự do. Ông và phu nhân, bà Trần Thị Hồng đã bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Ông được ra tù với điều kiện do chính quyền Việt Nam đưa ra là phải rời Việt Nam ngay lập tức. Lên tiếng tại buổi hội thảo, mục sư Trình nói chế độ cầm quyền tại Việt Nam thực hiện một chính sách hai mặt.
Khi chính quyền Việt Nam đàn áp và áp lực quốc tế lên tiếng, thì họ thả một tù nhân để họ bắt lại nhiều người này. Đây là chính sách hai mặt mà Cộng sản Việt Nam được áp dụng. Sau khi tôi được trả tự do hồi tháng 7 năm ngoái, họ đã bắt hàng loạt những người trong các vụ án của anh em dân chủ. Họ bắt một số người trong cái vụ án bom xa ở Nghệ Tĩnh, rồi vụ ông Bùi Văn Trung, vụ ông Vương Văn Khả là những tín đồ phá hảo ở An Giang gần đây.
Vào đầu tháng này, ngay sau khi chính quyền Việt Nam xử án từ 7 năm đến 15 năm tù giam với các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, USCIRF lên án bản án này là một sự gia tăng quấy nhiễu về tự do tôn giáo và những người ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam. Dân biểu Randy Holgren, đồng chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Mỹ phát biểu: "Từ năm 2012, nhóm nghị sĩ thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos chúng tôi đã phối hợp cùng với USCIRF và Tổ chức Ân xá Quốc tế để thành lập Kế hoạch Bảo vệ Tự do Defending Freedoms Project nhằm vận động các nước trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo trên khắp thế giới." Cũng tại buổi hội thảo này, bà Christine Arriaga, Phó Chủ tịch USCIRF, cũng lên tiếng về trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vào tuần trước, dân biểu Alan Lowenthal thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ và bà Christine Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã ra tuyên bố bảo trợ vận động trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ thông qua Kế hoạch Bảo vệ Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Mỹ. Theo bà Arriaga, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã liên tục bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động của ông cho tự do tôn giáo, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền. Vào năm 2014, dân biểu Alan Lowenthal đã chính thức nhận đỡ đầu cho mục sư Nguyễn Công Chính thông qua chương trình Kế hoạch Bảo vệ Tự do, và từ đó ông không ngừng tranh đấu để mục sư Chính được trả tự do. Hội thảo cấp cao của USCIRF hôm 18 tháng 4 còn thảo luận tình hình tổng thể về tự do tôn giáo quốc tế, các chiến lược nhằm đạt những thay đổi tích cực cho tự do tôn giáo và tù nhân lương tâm trên khắp thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190 mét 5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Tư nói Bắc Kinh đang dùng lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực để đe dọa Đài Loan, trong khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan giữa căng thẳng đang gia tăng. Các cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi thành phố Tuyền Châu ở đông nam Trung Quốc, nằm giữa hai nhóm đảo gần bờ biển Trung Quốc nhưng được Đài Loan kiểm soát từ năm 1949, khi lực lượng đảng quốc dân bị đánh bại chạy sang Đài Loan vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói các cuộc diễn tập là phản ứng trực tiếp trước những khiêu khích của các nhà lãnh đạo Đài Loan liên quan đến điều mà Trung Quốc lo sợ là những hành động thúc đẩy độc lập chính thức của hòn đảo này. Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực về mọi phương diện của nước Trung Hoa Dân Quốc với hy vọng làm nhục chí của chúng ta hoặc gây nên bất an xã hội, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát nói. Ông mô tả một số bình luận từ Trung Quốc nói cuộc diễn tập lần này lớn hơn bình thường là vớ vẩn và nói rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập bắn tầm ngắn gần bờ biển Trung Quốc, chứ không phải các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng đó là lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực, sử dụng công luận để khuếch đại sự sai trái, cường điệu một cuộc diễn tập thành sự thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Ông Trần cho biết Bộ đang theo dõi tình hình và không có kế hoạch leo thang các cảnh báo hoặc các trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Hôm thứ Ba, Đài Loan khởi động các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Mã Tổ và Kim Môn, hai hòn đảo của Đài Loan nằm gần Trung Quốc. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập bắt đầu lúc 8 giờ sáng giờ địa phương và kéo dài đến nửa đêm, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào ngay lập tức. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc và là một điểm nóng quân sự tiềm ẩn. Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong năm nay, bao gồm điều máy bay ném bom bay quanh hòn đảo này. Những hành động quân sự mới nhất của Trung Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng lên cao giữa Bắc Kinh và đảo Đài Loan Tự trị và Dân chủ, và theo sau cảnh báo nghiêm khắc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chống lại chủ trương ly khai ở Đài Loan vào tháng trước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và xem hòn đảo này là một tỉnh ly khai.
Ông Trump công nhận Mỹ đối thoại trực tiếp cao cấp với Triều Tiên, trong khi Tòa Bạch Ốc không xác nhận thông tin đó. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Mike Pompeo đã đến Bình Nhưỡng họp kín với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un theo nhiều nguồn tin khác nhau. Các giới chức không nêu tên nói với các hãng tin rằng ông Pompeo đã đến Bình Nhưỡng vào những ngày cuối tuần của lễ Phục sinh để chuẩn bị cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên. Hôm thứ Ba 17 tháng 4, Tổng thống Trump thừa nhận Hoa Kỳ đã xúc tiến các cuộc họp cấp cao với Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Trump đi cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các phu nhân ở khu nghỉ Mar-a-Lago ở Florida, một phóng viên hỏi liệu ông đã có nói chuyện với ông Kim chưa? Tổng thống hướng nhìn về phía nhóm các phóng viên, mỉm cười, đáp là có. Vài phút sau khi bắt đầu bữa tối với nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Trump lại bị hỏi cùng một câu hỏi đó. Tổng thống Trump đáp, chúng ta tạm biệt đến đó đã, nhưng chúng tôi đã nói chuyện ở cấp cao nhất và mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, chúng tôi đang chờ xem diễn tiến sẽ ra sao. Không lâu sau đó, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders cũng không xác nhận đã có liên lạc trực tiếp giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ hay các giới chức hàng đầu của ông. Bà Sanders trả lời email các phóng viên rằng về vấn đề các cuộc nói chuyện với ông Kim Jong-un, Tổng thống nói rằng chính quyền đã có các cuộc nói chuyện cao cấp nhất và cho biết thêm rằng ông không tham gia trực tiếp vào các cuộc nói chuyện đó. Tổng thống Trump nói 5 địa điểm khác nhau đang được xem xét để tổ chức cuộc họp của ông với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump hôm thứ Ba ở Mar-a-Lago không nói tên cụ thể các địa điểm, nhưng một nguồn tin dành về việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh này nói rằng Geneva và một số địa điểm khác ở châu Á và Đông Nam Á có khả năng đang được xem xét. Bloomberg trích nguồn tin này nói rằng các địa điểm đó không có Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, Seoul và Bản Môn Điếm, là nơi ký thỏa thuận ngừng bắn Triều Tiên và cũng sẽ là nơi mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ họp với lãnh tụ Kim vào tuần tới. Năm địa điểm đang được chú ý bao gồm Bangkok. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan là một trong những tòa nhà đại sứ lớn nhất của Mỹ. Thái Lan là một trong số rất ít các nước châu Á có đại sứ quán Triều Tiên. Geneva, thành phố của nước Thụy Sĩ trung lập này từng tổ chức nhiều cuộc họp ngoại giao cấp cao, nổi bật nhất là hội nghị thượng đỉnh Geneva giữa lãnh đạo các nước Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp. Ông Kim từng du học ở Thụy Sĩ. Helsinki, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến thủ đô của Phần Lan hồi tháng 3 để họp với phái đoàn Mỹ và phái đoàn Hàn Quốc ngay sau khi Tổng thống Trump nhận lời gặp gỡ với Chủ tịch Kim. Singapore, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn Singapore làm địa điểm của cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, Singapore bang giao với cả Hoa Kỳ lẫn Triều Tiên. Oslo, thủ đô của Na Uy đã tổ chức cuộc họp giữa các giới chức Mỹ và Triều Tiên hồi tháng 5 năm 2017 để thảo luận chi tiết về việc thả Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam vì bị cáo buộc đã lấy một bích chương tuyên truyền khi đi thăm Bình Nhưỡng. Warmbier được đưa về Mỹ trong tình trạng hôn mê và đã chết sau đó vài ngày. Praha, Kim Pyong-in, chú của Kim Jong-un, đang làm đại sứ của Triều Tiên tại Cộng hòa Séc. Warsaw, Triều Tiên có một đại sứ quán lớn ở thủ đô của Ba Lan. Hồi tháng 7 năm 2017, chính tại đây, Tổng thống Trump đã đọc bài diễn văn trước công chúng châu Âu lần đầu tiên. Ulaanbaatar, Mông Cổ giáp giới với Nga và Trung Quốc, bang giao với cả Hoa Kỳ lẫn Triều Tiên. Đây cũng là địa điểm để tàu lửa của Bắc Hàn thuận tiện đi đến. Điều này có thể được xem xét bởi vì có những tin nói hồi gần đây rằng Triều Tiên không có máy bay đường dài. Trước đó, trong ngày tại Mar-a-Lago, Thủ tướng Abe đã hoan nghênh việc Tổng thống Trump đồng ý họp thượng đỉnh với lãnh tụ Kim. Ông Abe nói đó là một hành động can đảm. Tổng thống Trump nói cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào đầu tháng 6 hoặc sớm hơn nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cũng có thể mọi chuyện sẽ không suôn sẻ và chúng tôi sẽ không họp thượng đỉnh và chúng tôi sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn đã đi này. Không lâu sau đó, trong một cuộc họp song phương mở rộng, ông Trump hé lộ rằng để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh, chúng tôi cũng đã bắt đầu nói chuyện trực tiếp với Triều Tiên, chúng tôi đã nói chuyện ở cấp cao nhất. Nhưng phát biểu đó không đề cập đến tên của ông Kim. Tổng thống Trump phát biểu về Bắc Triều Tiên rằng họ tôn trọng chúng tôi tôn trọng họ. Ông Trump còn cho biết rằng ông ủng hộ nỗ lực của Seoul đàm phán với Bình Nhưỡng về việc kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên thập niên 1950. Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi ông đứng cạnh Thủ tướng Abe trước khi bước vào cuộc họp hôm thứ Ba. Hàn Quốc được tôi ủng hộ cho nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh. Nhiều người không biết rằng cuộc chiến tranh Triều Tiên chưa kết thúc. Nó sẽ kết thúc ngay bây giờ. Hai bên đang bàn thảo việc kết thúc cuộc chiến. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự trù sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 4. Một giới chức cao cấp của chính phủ Hàn Quốc nói hôm 18 tháng 4 rằng đàm phán hòa bình có thể là một nội dung, nhưng thương thảo việc chính thức kết thúc cuộc chiến tranh còn cần phải có các bên liên quan tham gia. Giao tranh đã chấm dứt năm 1953 bằng một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết bởi Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo các lực lượng của Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nam Triều Tiên không có tên trong thỏa thuận ngừng bắn và hai miền Triều Tiên chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Thủ tướng Abe cảm thấy hài lòng khi Tổng thống Trump hứa sẽ nói với ông Kim về những vấn đề mà Tokyo lo ngại, trong đó có chuyện những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong nhiều năm qua. Ông ca ngợi Tổng thống Mỹ về việc tiếp tục chính sách cứng rắn đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói với ông Trump, Donald, ông đã cho thấy sự cương quyết không thể lay chuyển trong việc giải quyết thách thức của Triều Tiên. Ông Larry Kudlow, trợ lý của Tổng thống Trump về chính sách kinh tế nói, có rất nhiều vấn đề mấu chốt đang chờ bàn thảo trong các cuộc họp hai ngày giữa ông Trump và ông Abe. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết các cuộc thảo luận tại Mar-a-Lago trên bờ Đại Tây Dương ở bang Florida hôm thứ Ba tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và sẽ chuyển sang các vấn đề thương mại trong ngày thứ Tư. Các giới chức Nhật Bản cũng muốn tránh để ông Trump liên hệ giữa các đàm phán thương mại với các vấn đề an ninh, một sự tách bạch được mạnh mẽ duy trì suốt từ sau Thế chiến thứ hai giữa hai nước cựu thù. Nhưng Tổng thống Trump thường xuyên nói các đồng minh quân sự như Nhật Bản và Hàn Quốc phải đóng góp chi phí tài chính nhiều hơn cho việc các lực lượng của Mỹ bảo vệ cho họ. Nhật Bản thất vọng về việc bất chấp mối quan hệ gắn bó Trump-Abe, chính phủ Mỹ không miễn trừ thuế nhập khẩu thép và nhôm cho Nhật Bản. Ông Kudlow nói với các phóng viên, vấn đề đó sẽ được thảo luận, đó là một điểm chính của nghị trình. Ông Kudlow nói với các phóng viên vào chiều thứ Ba rằng Mỹ muốn có một hiệp ước thương mại tự do với Nhật Bản trong một chừng mực nào đó. Nhà cố vấn kinh tế cũng nói rằng chưa có gì chắc chắn là Mỹ sẽ trở lại tham gia hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Kudlow nói thêm rằng vấn đề đó chắc chắn cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp. Tổng thống Trump phản đối TPP và đã lập lại quan điểm đó trong một tin nhắn Twitter chiều tối thứ Ba với nội dung: Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc muốn Mỹ trở lại tham gia TPP, tôi không thích thỏa thuận đó cho Mỹ, có quá nhiều ràng buộc và không có lối thoát khi thỏa thuận không thực hiện được. Thỏa thuận song phương cho tới giờ vẫn là cách hữu hiệu hơn, có lợi hơn và tốt hơn cho người lao động của chúng tôi. Thử nhìn xem WTO gây thiệt hại cho Mỹ như thế nào. Nhật Bản là một trong những nước tham gia TPP, nhưng Hàn Quốc thì không. Một số vấn đề chưa được sắp xếp để thảo luận được bổ sung vào nghị trình. Ông Trump nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ ra ngoài chơi golf nếu có thể.
Một thẩm phán Liên bang Mỹ ngày thứ Hai 16 tháng 4 phán quyết là công ty Facebook phải đối mặt với một vụ kiện tập thể cáo buộc mạng xã hội này đã sử dụng bất hợp pháp quy trình nhận diện khuôn mặt trên những bức ảnh mà không có phép của người sử dụng. Phán quyết này thêm vào những khiếu nại về quyền riêng tư chống lại Facebook trong nhiều tuần qua, kể từ khi có tin là thông tin cá nhân của hàng triệu người sử dụng bị công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica thu thập qua Facebook. Thẩm phán liên bang James Donato tại Tòa án Liên bang San Francisco phán rằng khởi tố tập thể là phương cách hữu hiệu nhất để giải quyết tranh chấp. Facebook nói đang kháng cáo bản án. Công ty này nói trong một tuyên bố rằng chúng tôi tiếp tục tin là vụ kiện này không có căn bản và sẽ mạnh mẽ biện hộ cho chúng tôi. Luật sư của nguyên đơn không thể tiếp xúc được để yêu cầu bình luận. Những người sử dụng Facebook đệ đơn kiện vào năm 2015 cáo buộc Facebook vi phạm một đạo luật của tiểu bang Illinois về tính riêng tư của những thông tin về sinh trắc học. Tập thể khởi kiện sẽ gồm những người sử dụng Facebook tại Illinois mà Facebook đã thành lập và lưu trữ các thuật toán nhận diện khuôn mặt sau ngày 7 tháng 6 năm 2011, theo lời thẩm phán Donato. Đó là ngày Facebook phát động Tag Suggestions, một ứng dụng đề nghị người sử dụng tag một người nào đó sau khi một bức ảnh được tải lên.
Tập đoàn Starbucks sẽ đóng cửa 8.000 tiệm cà phê do công ty này làm chủ tại Mỹ vào chiều ngày 29 tháng 5 tới đây để huấn luyện cho gần 175.000 nhân viên tránh nạn kỳ thị chủng tộc. Loan báo của công ty cà phê lớn nhất thế giới được đưa ra vào lúc công ty đang nỗ lực làm xoa dịu căng thẳng sau vụ bắt giữ hai người đàn ông da đen tại một tiệm cà phê Starbucks ở thành phố Philadelphia vào tuần trước, gây nên những cáo buộc về kỳ thị chủng tộc tại chuỗi các tiệm cà phê này. Người phản đối kêu gọi tẩy chay công ty. Đây được xem là một thử thách lớn nhất đối với giám đốc điều hành Kevin Johnson, người lên nắm quyền mới cách đây một năm. Trong khi việc này không chỉ giới hạn trong phạm vi Starbucks, nhưng chúng tôi cam kết là một phần của giải pháp, ông Johnson nói sau khi đã xin lỗi về vụ bắt giữ đáng trách hai người đàn ông da đen và chịu trách nhiệm về việc này. Luật sư của công ty nói ông Johnson và hai người đàn ông liên hệ đã có những cuộc thảo luận xây dựng về vấn đề này, cũng như về những gì xảy ra trong cộng đồng trên toàn nước Mỹ. Chiến dịch Race Together vào năm 2015 của Starbucks nhằm cổ vũ thảo luận về đề tài này tiếp sau những vụ nổ súng và một số người da đen không vũ khí đã tạo nên những phản ứng dữ dội trong truyền thông xã hội. Các giới chức cao cấp của Mỹ, Canada và Mexico phụ trách việc tái thương thuyết Hiệp định NAFTA sẽ gặp nhau tại Washington vào ngày thứ Năm 19 tháng 4 để thúc đẩy có được một thỏa thuận nhanh chóng. Một nguồn tin của chính phủ Canada ngày 17 tháng 4 nói với Reuters, dù Hoa Kỳ muốn nhanh chóng kết thúc các cuộc thương thuyết để nâng cấp Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ trị giá 1.200 tỷ đô la, các giới chức nói một vài vấn đề gai góc cần được giải quyết. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer muốn thỏa thuận đạt được trước cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mexico vào ngày 1 tháng 7. Ông Lighthizer, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo đã gặp nhau vào ngày 6 tháng 4. Ông Guajardo đầu tuần này cho biết ba giới chức vừa kể có thể gặp nhau vào ngày thứ Năm 19 tháng 4 tại Washington và nguồn tin của chính phủ Canada xác nhận cuộc họp vẫn được tiến hành. Đây là tiếp tục các cuộc thảo luận đã bắt đầu cách đây 2 tuần. Nguồn tin này mô tả những cuộc trao đổi giữa ba nước là rất xây dựng. Ông Guajardo và những người khác đã nói thỏa thuận NAFTA có thể đạt được vào đầu tháng 5, nhưng những khác biệt vẫn còn đối với đề nghị của Mỹ, duyệt xét lại nội dung của những quy định đối với khu vực xe ô tô và thay đổi cơ chế giải quyết tranh chấp cũng như những vấn đề khác. Tổng thống Donald Trump từng đổ lỗi cho NAFTA đã lấy mất việc làm trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ và thường xuyên đe dọa sẽ rút khỏi hiệp định trừ phi có những thay đổi quan trọng. Ông Moses Kalach, người đứng đầu bộ phận thương thuyết quốc tế vận động hành lang kinh doanh của Consejo Coordinador Empresarial, đại diện cho lĩnh vực tư Mexico tại các cuộc thảo luận, nói ba toán đang làm việc ngày đêm để đạt được một thỏa thuận mới về những quy định trong lĩnh vực ô tô. Để ba quốc gia có thể đồng ý về hiệp định NAFTA mới, toán Mỹ phải chứng tỏ uyển chuyển hơn, ông nói. Cho tới nay, Tổng thống Trump không thay đổi thái độ đối với những vấn đề gay go, ông nói thêm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng Dệt Mã Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam, hình thành và tồn tại trên 500 năm nay. Trải qua không biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm thời gian, làng Mã Châu vẫn giữ nếp nghề ươm tơ, dệt lụa. Nhưng trong vòng chưa đầy 50 năm, kể từ năm 1975 đến nay, có quá nhiều thay đổi ở làng dệt Mã Châu và nguy cơ bị xóa mất của một làng nghề đang hiện ra trước mắt. Đi giữa làng lụa Mã Châu nhưng không thể tìm ra được một tấc lụa bởi không còn ai dệt lụa. Ông Phan Anh Dũng, người từng trồng rau nuôi tầm và dệt lụa ở Mã Châu, chia sẻ với VOA.
Nó nghề nó phát triển từ trước năm 35 rất là thịnh vượng, và xa năm 35 là cũng rất là phát triển. Người ta ươm tơ dệt lụa tiếng thua tiếng dậy của làng Mã Châu là ngay như một trận mưa rất là sầm uất. Nhưng rồi vô cái thời kỳ khoảng năm 90 trở về sau, hóa nước nguồn nó tràn ngập, cho nên lần lần người ta ế, lần người ta nghĩ, lần nào cũng dẫn đến như bây giờ thì họ không làm nữa.
Ông Trịnh Anh, người trồng rau nuôi tầm, từng dệt lụa lâu năm ở Mã Châu, chia sẻ với VOA.
Ở đây là cái nghề truyền thống ở đây lâu lắm rồi, từ ngày xưa, vì trước đây là ở đây là cũng có bánh đầu tơ, mà lần lụa Mã Châu vẫn có tiếng lâu lắm lắm rồi. Nhưng mà bây giờ trừ người ta trồng để đỡ đối phó, làm vì là kinh tế bây giờ khó khăn, hay là cái đầu ra của lụa bây giờ Việt Nam mình nó không có giá, cho nên người trồng rau nuôi tầm họ lỗ, họ làm ra lỗ, cho nên họ không muốn làm nữa.
Lụa Mã Châu chủ yếu dệt thủ công với các công đoạn trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, kéo sợi và dệt lụa rất tốn kém, nhưng lại không có đầu ra. Cộng thêm lụa tơ tầm công nghiệp Trung Quốc liên tục nhập sang Việt Nam với giá rẻ đã khiến cho lụa Mã Châu không còn đất sống. Người dệt lụa chuyển sang dệt vải KT, gia công cho các xí nghiệp dệt. Và tuyệt nhiên, không còn người nào dệt lụa ở Mã Châu. Ngay cả việc dệt gia công cho các xí nghiệp cũng không thể cứu nghề dệt ở Mã Châu đủ sức vượt qua khốn khó, bởi người thợ dệt chỉ có thu nhập từ 75.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi ngày, mà phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, thì khó ai giữ nghề. Bà Trần Thị Đây, thợ dệt Mã Châu, chia sẻ với VOA.
Mình thu nhập á, tùy theo mình dày, ví dụ con dày bình quân bình thường mà ví dụ như hơn người đó chỉ có 150 ngọn thầu, mà con dày mà hơi bớt hơn mà tét đét đét ngay thì có thể mình kiếm được hơi 100 ngọn, là mình dày bao nhiêu năm giờ xóm cho tới tối giờ túi đó ngày mà hơi người chỉ có được hơi 100 ngọn, là mỗi người có 100 ngọn cho bác, là tuy nhiên là cái nhà tâm mình cũng thấp.
Người vẫn còn dự nghề trồng dâu nuôi tầm như ông Trịnh Anh thì chuyển sang cung cấp tầm cho các quán nhậu với giá 80.000 đồng mỗi ký lô. Các vườn dâu, bãi biển dâu một thuộc được trồng bắp, trồng khoai, trồng đậu. Người thợ làm khung cửi lại chuyển sang làm bác nông dân, quen với cái cuốc, cái cày, thay cho khung cửi, go, lược, con thoi, con suốt một thợ. Ông Trịnh Anh, người trồng dâu nuôi tầm, từng dệt lụa lâu năm ở Mã Châu, chia sẻ với VOA.
Ngày xưa là người ta trồng dâu nuôi tầm là ươm tơ, dệt lụa, để dệt cho lụa. Nhưng mà bây giờ cái nhu cầu nó thì thực tế ra cái điều kiện của kinh tế bây giờ khó khăn. Cái thứ hai nữa là cái hàng quán tiêu thụ khó, không có giá, lụa không có giá, cho nên bây giờ thì họ làm tàm ra để họ bán nhạo thôi, làm tàm tới tầm chín là họ bán cho mấy quán nhạo, chứ họ ít có ai mà làm kén để ươm tơ dệt lụa.
Ông Phan Anh Dũng, người từng trồng rau nuôi tầm và dệt lụa ở Mã Châu, chia sẻ với VOA.
Đó là cả một trồng một bể dao rất là xanh mốt ra tới dưới kia, nhưng mà giờ thì họ khóa hết, họ phải đi làm hoa màu hết để canh tót. Mà trồng dao ngày xưa là trồng có một cây dài là định duy trù là cả 15 đến 25 sao bó khóa cho nó có cái độ sao chét nằm dưới đất cót á, nhưng mà rồi thời gian nó không hiệu quả cho nên họ khóa hầu qua làm hoa màu hết.
Sau 50 năm, sau những thay đổi của lịch sử và đã nỗ lực duy trì nghề, dường như làng lụa Mã Châu đã chính thức đi vào bảo tàng. Những gì còn lại của làng dệt lụa Mã Châu một thờ chỉ là ký ức đẹp về một làng nghề trong ca dao. Mã Châu con gái mị miều, sáng ra dệt lụa, buổi chiều ươm tơ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.